Hoa Nghiêm rằng là chỉ sau Pháp Hoa thôi. Thế như vậy thì ở đây thì như thế thì trở lại cái vấn đề mình thấy rằng là như vậy thì cái này gọi là thánh đạo môn chứ gì, là viên giáo là thuộc diện là khó. Thế nhưng mà kỳ thật suy nghĩ đi, nghĩ lại không có khó lắm đâu. Bởi vì chỉ một niệm tùy hỷ nó cũng có thể được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký. Mà khi mà thọ ký như thế thì đương nhiên rằng là cái người được thọ ký là người đồng cái nghĩa là bất thối chuyển. Và từ này cho đến vô lượng đời sau chỉ có tăng tiến. Cho nên mới nói nghĩa khai thị ngộ nhận. Chỉ tăng tiến cho đến khi Pháp với ta là một. Thì đó là Phật. Phật tức là Pháp và Phật là một. Còn nếu chưa là một thì chưa phải là Phật. Nếu thấy rõ ràng là hai thì là phàm phu, hoặc là cao lắm là duyên giác. Còn nếu mà thấy rằng là khi nó là một mà khi không là một thì chỉ là hàng Bồ Tát thôi. Còn mà nghĩa là nhân với Pháp nó bất nhị. Chỉ khi nào mà nhân với Pháp bất nhị thì mới đúng nghĩa của nhân vô và Pháp vô. Tức là nhân không, Pháp không. Tức là nhân Pháp nhị không. Rồi nhân Pháp nhị không đó là đúng cái nghĩa của nhân Pháp nhị không. Thực nghĩa nó là chính là nhân tức Pháp, Pháp tức nhân. Là nhân Pháp bất dị mà tức thị. Thành ra như thế thì Thánh Đạo Môn là cái lối phán giáo của Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông phán giáo là tất cả các kinh điển đó đều gọi là Thánh Đạo Môn, để duy trừ loại bỏ tất cả những cái kinh điển của Tịnh Độ ra. Đó, thì gọi là Tịnh Độ Môn, và Thánh Đạo Môn thì chia làm hai. Thánh Đạo Môn là sử dụng cho thời chính Pháp và tượng Pháp, và Tịnh Độ Môn là sử dụng cho thời mạt Pháp. Thế nhưng mà kỳ thật suy đi nghĩ lại đó thì Tịnh Độ Môn bây giờ nếu mình chỉ nhìn trong một cái phẩm này của Kinh Pháp Hoa thì cũng đủ thấy rồi, chưa nói đến phẩm mà Dược Sư, Dược Vương Bản Sự, Dược Vương Bồ Tát Bản Sự phẩm đó, là Thiên Thai Tông dùng cái phẩm đó nó làm cái nền tảng để mà tu tịnh, mà không có dùng mà những kinh như là Kinh A Di Đà hay là kinh gì cho là phụ thôi. Còn chính cái phẩm đó đó mới là cái nhân chính đó, của cái vấn đề mà là Thiên Thai Tông tu tịnh độ như thế nào. Cho nên ở đây khi Đức Phật hỏi như thế thì câu này rất là quan trọng, là khi Đức Phật tự đặt câu hỏi và tự trả lời, và nói rằng là nói với Ngài Dược Vương Bồ Tát rằng, nếu có người hỏi rằng ai là người sẽ thành Phật trong đời vị lai, thì hãy nên trả lời rằng những người ở tùy hỷ đọc tụng thọ trì biên chép giải thuyết Kinh Pháp Hoa là những người thành Phật ở trong đời lưu lai. Chỉ một cái câu ở trong nguyện thứ 18 thuộc Kinh Vô Lượng Thọ nó đã đủ quan trọng thế nào đối với lại Tịnh Độ Tông, thì công này nó cũng rất quan trọng đối với lại nói chung của những người chỉ tụng Kinh Pháp Hoa. Mà con số này đông lắm. Nhưng con số chỉ tụng Kinh Pháp Hoa này cũng vẫn được xếp vào trong cái hàng tu Tịnh Độ chứ không phải tu Thánh Đạo Môn. Thành ra người Việt Nam mình hay bị lộn xộn ghê lắm. Bởi vì nếu tu Tịnh Độ Môn thì đương nhiên là Thánh Đạo Môn nó hầu như rằng là không cần thiết lắm, mà chỉ drop hết duyên vào trong cái vấn đề của Tịnh Độ Môn thôi. Nhưng mà người Việt Nam mình một mặt thì trừ chỉ tụng Kinh Pháp Hoa, tức có nghĩa là hầu như là tu Thánh Đạo Môn. Thế nhưng trên nguyên tắc thì là vẫn rằng là được quy kết làm thành Tịnh Độ Môn. Nhưng trong một cái sự thật sâu xa đó thì không có quan ngại gì hết, không có phương ngại gì nhau hết. Là bởi vì Phật Pháp thông với nhau hết á. Thành ra tổ sư chia là chia phương tiện thôi. Nhưng mà chúng sinh sau này nó chấp ghê lắm. Thành ra nó cứ chủ trương rằng là cái này là hay, cái kia là sở. Nhưng mà tổ sư chia trẻ ra giống như là Đức Phật nói với lại Phổ Quảng Bồ Tát phải đó. Vì chúng sinh nó đa loạn tưởng quá, cho nên vì vậy phải chỉ một Phật thôi, chỉ một cõi thôi là vậy. Chứ không phải thật sự cái ý của Như Lai nói giống như là đồng ý với Phổ Quảng. Tức là chữ Phật là bình đẳng, có Phật nào mà không tiếp dẫn đâu. Nhưng mà lý do là tại như vậy. Tôi thề, thật ra thì vẫn thông là bởi vì sao? Bởi vì đừng quên, Thiên Thai Tông cũng có cái pháp môn tu tịnh của Thiên Thai Tông. Thành ra Thiên Thai Tông không có có một cái gì gọi là cảm thấy rằng là mình với lại Tịnh Độ Tông có trở ngại. Đây đây là chỉ có nói trên cái phương diện là nếu mà theo cái lý luận đó của các vị tổ sư Tịnh Độ, mà người mà lập ra phán giáo của Tịnh Độ là Ngài Đạo Sức đó, thì là chủ trương rằng là Thánh Đạo Môn là gạt qua một bên. Và rồi cái vị mà gọi là khai tổ của Tịnh Độ Tông ở bên Nhật Bản, Ngài Nguyên Không, Ngài Nguyên Không thì còn khẳng định một câu như thế này: khí thánh quy tịnh. Khí là bỏ, khí thánh là bỏ thánh mà theo tịnh. Bỏ thánh mà theo tịnh nghĩa là gì? Nghĩa là bỏ Thánh Đạo Môn, bỏ sạch và theo tịnh, tức là theo Tịnh Độ Môn. Đó là theo đúng phán giáo của Ngài Đạo Sức. Ngài Đạo Sức là thầy của nhị tổ Tịnh Độ Tông là Ngài Thiện Đạo, nhưng mà không được xếp làm tổ ở bên Trung Hoa, nhưng được Nhật Bản coi là nhị tổ. Nhật Bản với lại Trung Hoa khác nhau một điểm: Trung Hoa thì cho Ngài Huệ Viễn là sơ tổ, Ngài Thiện Đạo là nhị tổ, còn Nhật Bản thì loại ngoài Ngài Huệ Viễn ra ngoài, và Đàm Loan là sơ tổ, Đạo Sước là nhị tổ, Thiên Đạo là tam tổ. Thì kể ra đó, nếu mà đứng khách quan mà nhìn đó, thì cái cách mà thiết lập tổ sư của Nhật Bản đúng hơn. Mà cái người mà lập như vậy không ai khác hơn là Ngài Nguyên Không. Ngài Nguyên Không là người lập nên, loại bỏ Ngài Huệ Viễn ra mà để Ngài Đàm Loan với lại Ngài Đạo Sước vào, và Ngài Thiện Đạo tụt xuống hàng ba thay vì nhị như là bên Trung Quốc. Là bởi cái lý lẽ rằng Ngài Đàm Loan đó là người hầu như là gián tiếp truyền thừa cho Ngài Đạo Sước. Ngài Đạo Sước là người trực tiếp truyền thừa cho Ngài Thiện Đạo, cho nên đã tôn Thiện Đạo là tổ thì không thể nào mà không tôn Ngài Đạo Sước như Đàm Loan được. Còn Ngài Huệ Viễn sở dĩ bị gạt qua là vì sao? Là bởi vì Ngài Huệ Viễn tu theo Ban Chu Tam Muội chứ không phải tu theo Vô Lượng Thọ Kinh. Mà Tịnh Độ Tông sau này lấy ba kinh á, một luận á làm nền tảng, đó là Quán Kinh với lại Vô Lượng Thọ Kinh và Di Đà Kinh, không có Ban Chu Tam Muội Kinh. Và Ngài Huệ Viễn tu là pháp môn Ban Chu Tam Muội cho nên không được xếp vào. Nhưng mà người Trung Hoa thì chả hiểu sao thì lại tính khác người Nhật. Thế thì mới nói theo cái tinh thần của Ngài Đạo Sức mà phán giáo như vậy đó, mà Ngài Nguyên Không khẳng định là khí thánh quy tịnh ấy, thì đương nhiên không sử dụng Thánh Đạo Môn nữa. Mà khi không sử dụng Thánh Đạo Môn có nghĩa là không sử dụng những kinh điển này. Và đừng quên rằng Ngài Nguyên Không phát nhiên đó là xuất thân là Thiên Thai Tông, tức là những người nghiên cứu kinh điển Pháp Hoa. Nhưng mà sau đó thì Ngài Nguyên Không bị ảnh hưởng trầm trọng bởi tư tưởng của Ngài Nguyên Tín. Nguyên Tín là một nhà thai gia nhưng mà lại ưa tu Tịnh Độ, nên ra chữ tác rất nhiều về Tịnh Độ. Nhưng mà Nguyên Tín, chữ tác của Nguyên Tín là thiên về giáo nghĩa của Thiên Thai Tông, giáo nghĩa dưới con mắt của Thiên Thai Tông nhìn Tịnh Độ như thế nào, nhìn Đức Phật A Di Đà và cảnh giới như thế nào. Nhưng mà rồi thì sau này thì Ngài Nguyên Không là một người mà xuất thân nó là hàng hậu bối của Nguyên Tín, cho nên ảnh hưởng Ngài Nguyên Tín rất là nhiều, nên ham mê Tịnh Độ. Nhưng mà đến khi mà lại đụng với lại cái tư tưởng của Ngài Thiện Đạo ở bên Trung Hoa thì Ngài Nguyên Không suy nghĩ một điều, hai cái biết theo cái nào. Theo Ngài Nguyên Tín hơi bị khó tại vì quán tưởng niệm Phật, theo Ngài Thiện Đạo hơi bị dễ là bởi chỉ cần niệm Phật. Nhưng nếu mà khó thì chúng sinh theo không nổi, cho nên thôi lựa với dễ. Cho nên vì vậy Ngài Nguyên Không quyết định khí thánh quy tịnh, bỏ Thánh Đạo mà tu Tịnh Độ, và rồi thì trở thành là khai tổ của trình độ. Bây giờ trở lại cái vấn đề. Rồi thì Đức Phật lại nói tiếp với lại Dược Vương sau khi nói rằng ai là người thành Phật từ đời Vị Lai. Tức là nếu chiếu theo kinh này thì Đức Phật không có nói là người niệm Phật thành Phật từ đời Vị Lai, hay là người làm gì đó thành Phật từ Vị Lai, ngồi thiền hay là tu giới hay cái gì thành Phật đời Vị Lai hết. Họ nói là người người mà được khai thị, tức là người mà phát cái tâm trường giả tử, phế bỏ cùng tử, người đó thành Phật ở trong đời Vị Lai. Và rồi Đức Phật lại nói tiếp rằng nếu có trai lành gái tín nào sau khi Như Lai diệt độ, có thể riêng vì một người giảng nói kinh pháp hoa này nhấn đến một câu, phải biết người đó là sứ giả của Đức Như Lai, Đức Như Lai sai làm việc Phật, huống lại là người ở trong đại chúng rộng vì đại chúng rộng mà diễn giải kinh này. Ở đây là Đức Phật nói đến cái vấn đề rằng là cái công đức. Và Đức Phật nói rằng là giả sử như bây giờ mình riêng vì một người thôi, mình giải thích cái kinh này cho một người thôi đó, mà giải thích dẫn đến là một câu thôi, không cần phải giải thích hết kinh, thì cũng biết người đó rằng là sứ giả của Như Lai đấy. Và Như Lai sai người đó làm việc của Như Lai, huống hồ là nếu ở giữa đại chúng mà rộng vì đại chúng thuyết giải. Đấy, Đức Phật nói như vậy. Đấy, đó cũng là những cái điều này là những cái điều mà gọi rằng là quan trọng đấy. Đối với lại thì, cái sự tu hành theo kinh Pháp Hoa nói chung mà của Thiên Thai Tông. Tức là chẳng hạn như bây giờ các vị tổ sư của Thiên Thai là chuyên chuyên về cái vấn đề mà là giải thích kinh Pháp Hoa này. Và rồi Đức Phật nói tiếp. Nhưng mà trước khi nói tiếp thì mình cũng phải nhắc thêm một cái điều rằng là thế thì qua cái lời dạy này của Đức Phật thì mình cũng có thể hiểu Phật sự là gì. Thì diễn giải cái kinh này thì nói chung là kinh này lại không phải là khi mà là phải lật cái quyển kinh này đó thì mới gọi là diễn giải kinh này, mà kinh này là có khắc ở mọi không gian và thời gian. Đây chỉ là chữ nghĩa để nói cho những cái nghĩa mà bàn bạc ở mười phương ở ba đời. Cho nên khi mà diễn giải kinh này nó thì thật sự ra là nói đến cái vấn đề mà kinh này là nói đến cái giáo nghĩa của Nhất Thừa, là nói đến bản và tích. Nếu mà muốn lại nói cho rõ thì là rất là mất thì giờ mà mình không thể nào mà nói hết được. Nhưng mà đây nói tắt thôi. Nói bản và tích. Tích là thủy tích, là Như Lai ứng phó ở nơi đời. Bản nó là cái căn bản, cái căn nguyên từ xưa đến nay. Thì Đức Phật từ bản mà thủy tích. Mà Đức Phật thủy tích không ngoài mục tiêu là đưa chúng sinh về bản. Đưa chúng sinh về bản tức là khai thị cho chúng sinh điều gì? Nhất thiết chúng sinh sai hữu Phật tính. Nhất thiết chúng sinh đều là chướng giả tử. Khai thị điều đó. Cho nên vì như vậy, hết cái người nào thuyết giảng kinh Pháp Hoa là có nghĩa rằng là khai thị cái vấn đề gọi là phát Bồ Đề Tâm. Là khai thị cái vấn đề rằng là nhất thiết chúng sinh thì có thể thành Phật. Và khả năng thành Phật ở ngay nơi mình. Tức là sự phát cái tâm mà cái tâm gì? Tâm Phật đó. Là Bồ Đề Tâm. Phát thử xem biết có hay không. Chỉ tại vì nghiệp chướng nặng nề cho nên không dám phát. Chứ nhưng mà bây giờ mà nếu mà can đảm mà phát thì cũng sẽ thấy ngay rằng nó có đấy. Chứ không phải không có. Thành ra như vậy thì mình cũng phải hiểu rằng không phải chỉ có mở cái quyển kinh này thì mới nói là đúng nghĩa rằng là diễn giảng kinh Pháp Hoa. Mà nhớ kinh Pháp Hoa có hai thứ. Pháp Hoa cũ và Pháp Hoa nghĩa. Cho nên cố là ở nơi cái tướng của cái quyển kinh này là những dòng chữ này, nhưng mà nghĩa là từng là cái Pháp Hoa đó là bồn ma. Bồn ma cho nên từ bản lai lâu đời đã có rồi, trong từ quá khứ đã có rồi. Trước khi Đức Phật nói kinh này, Đức Phật nói kinh này là chỉ là nói những cái bản thôi. Tích đó là quyền, bản đó là thật. Đến khi Đức Phật nói cái kinh á, Đức Phật nói kinh này là Đức Phật chỉ nói rằng là kinh này vốn dĩ nó đã có từ lâu xa rồi. Đó là nếu mà nói cái nghĩa đó là nhấn mạnh ở trong phẩm gọi là Như Lai Thọ Lượng Phẩm của kinh này. Như Lai Thọ Lượng Phẩm là một trong những cái kinh mà gọi rằng là một trong phẩm tối quan trọng của Thiên Thai Tông. Đó là nói đến bản định. Nói đến bản đấy. Thì như vậy Đức Phật khai thì cái bản đó là chúng sinh vốn dĩ đều có Phật tính. Thế nên Đức Phật thủy tích xuất hiện như ở nơi đời không ngoài một mục tiêu khai thị cho chúng sinh ngộ nhập bản, tức là Phật chi kiến. Thành ra vì như vậy, thế nói ví dụ như là năm ngoái mình ở đây cũng có giảng giải về cái mà khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn của Liên Tông Thập Nhị Tổ là ngài Tỉnh An, thì thật sự ra mình có thể nói là đề tài nó là đề tài khuyến pháp Bồ Đề Tâm, nhưng mà kỳ thật ra ngài Tỉnh An là diễn giải Kinh Pháp Hoa. Thì tất cả những người Đức Phật nói thấy Bồ Đề Tâm thì biết là có Phật quả. Tại Bồ Đề Tâm là nhân, như thấy con bò mẹ thì biết là tất sẽ có sữa. Cho nên vì cái lý lẽ nói trên đó thì mới hiểu là như vậy. Thế thì Phật sự là gì? Tại vì Như Lai xuống thế gian không ngoài một mục tiêu, không ngoài một mục tiêu nhấn mạnh ở Kinh Pháp Hoa. Chỉ có một đại sự nhân duyên khai thị chúng sinh ngộ nhập và chi kiến, khai thị. Cho nên như vậy người nào làm cái đại sự nhân duyên duy nhất tức của Như Lai thì người đó không phải là sứ giả thì là gì đây? Như vậy người đó là người gánh vác việc của Như Lai, cho nên gọi là Như Lai sứ giả. Thế nên sau này người ta loạn hết, nó cứ gọi Phật sự cái gì cũng kêu Phật sự, nhưng mà kỳ thật ra là Phật sự nó đúng nghĩa là như thế. Và rồi tiếp theo Đức Phật lại nói là Dược Vương, nếu người ác dùng tâm chẳng lành nơi trong một kiếp hiện ở trước mặt Phật mà mắng nhiếc Như Lai, tội đó còn nhẹ đấy. Nếu người dùng một lời ác chê mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng Kinh Pháp Hoa thì tội đây rất nặng. Ở đây thì Đức Phật lại nhấn mạnh đến cái vấn đề gọi là hủy báng Phật tội còn nhẹ, hủy báng Pháp của tội mới là nặng. Bởi vì cái lý lẽ rằng là đối với lại Đức Phật thì nhiều khi là cái người kia mà khi mà họ hủy báng Đức Phật nó thì là không phải là họ hủy báng Phật, mà họ chỉ hủy báng cái đối tượng họ nghĩ là một con người như họ, tha nhân đối đối diện với họ, họ hủy báng như họ hàng hủy báng mọi chúng sinh. Thành ra họ hủy báng trong một cái vô minh, tức là họ không cố ý hủy Phật thiệt, còn hủy pháp là hủy Phật. Còn hủy pháp là hủy Phật. Còn hủy Phật nó là nhiều khi rằng người ta họ không biết Phật đó là Phật. Còn mà họ họ hủy tất cả những cái giáo pháp này á, họ cho rằng là ví dụ cho là không thật hay là cho rằng là hư ngụy vân vân, thì thầy đó đều rằng là làm coi như hủy diệt cái đại sự nhân duyên của Như Lai, coi như hủy diệt Như Lai và hủy diệt tất cả cái nhân thành Phật của nhất thiết chúng sinh, tức là hủy diệt cái ngọc báu của nhất thiết chúng sinh, khiến cho chúng sinh ngàn đời không bao giờ tìm ra được ngọc báu nữa, bởi vì tin theo những tà thuyết nói trên. Và Đức Phật nói như vậy tức là Đức Phật coi cái pháp này gọi là tối tồn đấy. Dược Vương nên biết, sau khi Như Lai diệt độ, người mà có thể biên chép thọ trì đọc tụng cúng dường kinh này vì người khác diễn nói, thời Đức Như Lai lấy y trùm người đó, và người đó sẽ được các đức Phật hiện tại ở mười phương hộ niệm. Thời được Đức Như Lai dùng tay xoa đầu, nếu sau khi ta diệt độ ông có thể giảng thuyết kinh này, ta liền sai hóa tử ta liền sai hóa tứ chúng cúng dường vị pháp sư đó, dẫn dắt các chúng sinh nhóm lại nơi đó huân tập để nghe pháp. Nghe là Đức Phật nói với lại Ngài Dược Vương Bồ Tát rằng là nếu sau khi Như Lai diệt độ mà không người nào có thể đấy, diễn thuyết cái kinh này á, thì Như Lai sẽ sai hóa tứ chúng, tức là tứ chúng mà biến hóa đó, cúng dường vị pháp sư đó và dẫn dắt các chúng sinh nhóm lại nơi đó để mà nghe pháp. Thì đó là đây chỉ là trích dẫn chứ không có nói hết hoàn toàn về cái phẩm này. Thì nói chung là những người Phật tử Việt Nam mình thì cái khi mà như ban nãy tôi nói, tức là người Phật tử khi tu á, thì mình cũng tu trì kinh Pháp Hoa có cái truyền thống như vậy, gọi là rất tốt, phải công nhận như vậy. Các chủ chiền thành cái truyền thống thì thường xuyên hay tụng kinh Pháp Hoa. Thế nhưng mà chỉ có một cái điều cái rằng là không có chịu tiến bộ lên một chút xíu nữa, tức là phải hiểu biết về cái giáo nghĩa này. Thế cái hiểu biết như vậy thì cái tín tâm nó còn mạnh hơn nhiều ghê lắm, thì cái sự mà thọ trì nó lại càng kiên cố nữa. Thì cứ như vậy đó thì nó mới mau ngộ nhập. Thế còn nếu không thì phải trải qua rất nhiều kiếp, cho nên đó mới nói cái sự phát tâm, tức là một người phát tâm tùy hỷ, một người phát tâm thọ trì, một người phát tâm đọc tụng vân vân. Nhưng mà nếu cái phát tâm nó yếu ớt thì phải trải qua vô lượng đời. Còn nếu cái phát tâm đó mà mạnh mẽ đó, thì cái số kiếp mà trải qua nó sẽ rút ngắn. Tức là nó sẽ gọi là mau ngộ nhập, tức là mau thành Phật đạo. Thì biết rằng là đại đa số khi tụng kinh Pháp Hoa thì chỉ lưu ý có một phẩm duy nhất thôi, Phổ Môn Phẩm. Và ngoài ra thì không có lưu ý. Thế nhưng á, đối với lại Thiên Thai Tông á, đối với Ngài Trí Giả Đại Sư á, một vị đại sư mà chuyên viên à, giải thuyết về kinh Pháp Hoa mà coi như rằng là không có ai hơn nổi nữa. Thì Ngài lại chú trọng vào những cái phẩm, nói ví dụ như phẩm phương tiện, phẩm Như Lai Thọ Lượng, phẩm Ngũ Bát Đệ Tử, phẩm Pháp Sư Công Đức vân vân, hơn rằng là đại chúng phổ thông chỉ để tâm tới Phổ Môn Phẩm mà thôi. Thì tất cả những cái giáo nghĩa mà trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa hay là Pháp Hoa Văn Cú, tức là những cái bộ kinh mà gọi là nổi tiếng vô cùng đó, chú giải kinh Pháp Hoa đó của Ngài Trí Giả Đại Sư, thì Ngài Trí Giả Đại Sư thì để tâm tới những cái phẩm nói trên đó, là bởi vì phẩm phương tiện là để nói đến vấn đề thủy tích, chứng minh cho sự thủy tích của Như Lai, mà phẩm Như Lai Thọ Lượng là để chứng minh cho sự bản của cái giáo nghĩa nhất thừa. Thành ra vì cái lý lẽ ở trong cái kinh này á, có nhiều cái điểm mà mình cũng có thể thấy rằng là mình cũng có thể so sánh với lại cái pháp môn tịnh độ như là hồi nãy tôi so sánh á. Và rồi thì cũng so sánh vừa rằng là những cái vấn đề là một bên là niệm thập niệm, một bên đó thì rằng là chỉ cần một niệm tùy hỷ hay là một sự thọ trì đọc tụng biên chép diễn giảng một bài kệ một câu cũng đều được Như Lai thọ ký. Và cái vấn đề thọ ký với vấn đề vãng sinh cũng tương ứng ghê lắm. Và rồi cái vấn đề rằng ở cái thế giới này nó cũng có nhiều cái bốn cái bậc, giống như là Thiên Thai Tông chủ trương cũng là phàm thánh đồng cư độ, phương tiện cũng dư độ, thật báo trang nghiêm độ, cũng giống như là thường tịch quang độ. Thì ở thế giới ta bà này cũng có đủ. Và rồi thì nếu mà một người nào mà sinh về thật báo trang nghiêm hoặc là thường tịch quang thì đương nhiên cái người đó sẽ thấy rằng là một tịnh độ nhiếp nhất thiết tịnh độ, nhất thiết tịnh độ cũng đều nhiếp lẫn nhau dung thông, như rằng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái ánh đèn ở đây, ánh sáng của nó không có chướng ngại nhau. Mà mình biết rằng là khẳng định là có đến rằng là 8 cái ánh sáng, thế nhưng mà phân phân ra phân được. Thành ra tình độ của chư Phật cũng vậy, không chướng ngại nhau mà dung thông nhau. Cho nên không có cái chuyện rằng là một người ở tỉnh độ này mà không đến được ở tỉnh độ khác, có thể bị từ chối visa, bị áp tải ra về ở tại biên giới, không bao giờ có chuyện đó hết, mà là đều có thể thông suốt mọi tỉnh độ. Bởi vì tinh độ của chư Phật giao thoa với nhau. Thành vì như thế, nếu đương nhiên là một người mà có thể sinh về thế giới cực lạc thật báo trang nghiêm trở đi, thì cái người đó nó có thể tự tại vô cùng đến mọi cái tinh độ, mà lại đến bằng cái là không đến, cũng như là chư Phật đó. Chư Phật không đến không đi, cho nên ta bảo Phật đến cái đạo tràng pháp quan của Như Lai, nhưng mà kỳ thật ra là ngài thật sự có đến có đi không? Không có rồi. Ngài muốn ở cái chỗ nào thì tự nhiên ngài ngay cái chỗ đó, chứ cũng chẳng có đến đi gì. Mà thân Phật thì là trùm khắp hết hư không này, mà không có đè nhau, không có chướng ngại nhau. Thành ra vì như thế đó, thì đương nhiên rằng là thực sự mà nói, thì nếu nói theo tịnh độ môn thì là thế giới cực lạc lìa ở đây, nếu mà nói theo thánh đạo môn thì thế giới cực lạc cũng là ngay đây, thì cũng là ngay tại cái cảnh quý độ này. Thì đó là cái vấn đề mà để so sánh cho chúng ta thấy cái nghĩa nói trên đó của thánh đạo môn, tịnh độ môn cũng giống như rằng là kinh Pháp Hoa này trong đó có tịnh độ đấy. Và rồi thì vì vậy sau này khi mà mình có để tâm mà có học đến với cái vấn đề mà thiên thai tông với lại tịnh độ tông nó kết hợp với nhau như thế nào, nó dung thông với nhau thế nào, thì mình cũng hiểu tại sao mấy nhà thai gia nhìn tịnh độ nó hơi khác mấy nhà tịnh độ chuyên môn. Nhưng mà kỳ thật ra nếu mà xét cho cùng thì đồng, chỉ có cái cách đến, cái cách thức thì khác. Nhưng mà thai gia thì vì vậy thai gia sau này đều thiên về cái vấn đề rằng là vừa tu thiên thai mà cũng vừa cầu vãng sinh như thường, nhưng mà chỉ khác cái không có chú trọng là niệm Phật, mà chú trọng về vấn đề là quán niệm. Thành ra nói rằng trong kinh Pháp Hoa này mà nói rằng từ cái phẩm Pháp Sư này á, trở lại phẩm Pháp Sư phẩm thứ 10 trở lại, tức là 10 phẩm đầu, thì đều rằng là được Thiên Thai Tông phán rằng là thuộc về vấn đề rằng là khai thị Phật tri kiến, tức là mở bày cái Phật tri kiến. Ở khai thị đó thì đương nhiên rằng là gồm có cái hai cái ý nghĩa chính của cái sự khai thị đó, là đương nhiên là một nó là ở nơi Đức Phật, là Đức Phật khai thị, khai triển, khai phát, là chủ yếu là khiến cho những cái người nghe đó được hiểu rõ và tự tin Phật tri kiến thực sự ra cũng có sẵn ở nơi mình. Cái điều thứ hai, khai thị nó là ở nơi người nghe pháp, cái người nghe pháp nó mà có thể khai ngộ Phật tri kiến đó. Thì người nghe pháp có nhờ vào Đức Phật thuyết, mà rồi thì bây giờ cái Phật tri kiến mà hồi lâu nay nó ngủ quên, nó bị ẩn ở trong phiền não của mình á, ở đây nhờ Đức Phật khai thị mà nó có thể hiện bày ra, nó có thể gọi là xuất hiện ra khỏi cái sự phiền não. Mà một khi cái vấn đề khai thị nó ra khỏi cái sự phiền não, tức là Bồ Đề Tâm mà ra khỏi sự phiền não á, thì Bồ Đề Tâm nó có thể diệt phiền não. Còn nếu Bồ Đề Tâm mà không ra khỏi nỗi phiền não, nỗi phiền não chìm ở trong, tức là không được khai thị, hoặc là được khai thị nhưng mà nhất định không phát, thì không chống lại nỗi phiền não. Vì phiền não bọc càng lúc càng dày. Còn nếu mà chịu phát, tức là nghe khai thị, nghe hiểu, và rồi chiêu phát cái tâm á, thì cái Bồ Đề Tâm đó nó có xuất phiền não triền. Thì khi mà Bồ Đề Tâm nó xuất phiền não triền thì nó có năng lực là tiêu diệt hết cả phiền não. Thành ra khi bây giờ nó thành là ngộ nhập, thành ra phải khai thị, nó là cái điều mà gọi là tối quan yếu. Bởi không khai thị thì Bồ Đề Tâm không thể nào mà ra khỏi phiền não triền được. không ra khỏi được nữa là phiền não tạng. Mà nếu nó ra khỏi thì đương nhiên rằng là thành Phật. Cho nên nói rằng là chúng sinh đó thì Phật tính đó, tức là Như Lai tạng, như Phật tính nằm ở trong phiền não tạng. Mà khi Phật tính nằm trong phiền não tạng thì Phật tính nó gọi là Như Lai tạng. Đấy, cái khi mà được khai thị là Như Lai tạng nó xuất triển, tức là Như Lai tạng nó thoát ra khỏi cái vỏ bọc của phiền não tạng, thì bây giờ đó Như Lai tạng nó gọi là Phật tính. Rồi khi mà tiêu sạch hết tất cả những cái phiền não tạng đó thì bây giờ nó gọi là pháp thân. Thành ra Như Lai tạng, pháp thân, Phật tính là một, nhưng mà chỉ trải qua những cái quá trình nào đó mà gọi tên thôi, nhưng mà kỳ thật là một. Thì chẳng hạn bây giờ một người mà nếu mà vãng sinh về thế giới phương Tây, thế giới tịnh độ, chắc chắn một điều là cũng sẽ được khai thị kinh Pháp Hoa này, chắc chắn một điều như vậy. Bởi vì đối với Đức Phật nó là chỉ có nhất thừa, ở trên tịnh độ thì cũng vẫn còn có đa thừa, thế nhưng tất cả những cái đa thừa nó sẽ được Đức Phật A Di Đà chỉ bày khai ngộ để thành nhất thừa. Và khi mà đã khai thành nhất thừa rồi là kinh Pháp Hoa, phải hiểu như vậy. Thành ra có lên tịnh độ rồi thì cũng phải không thoát kinh này. Thành ra Thiên Thai Tông thì chủ trương rằng sử dụng kinh này và đồng thời lên tịnh độ. Thì khi sử dụng kinh này và đồng thời lên tịnh độ thì cái vị trí mà vãng sinh cao hơn, cao hơn là cái tịnh độ chuyên môn, tức là niệm Phật thôi. Bởi vì sẽ có thể lên từ Thật Báo Trang Nghiêm độ, tức là vượt ra khỏi cái phàm thánh đồng cư và phương tiện hữu dư. Còn nếu mà chỉ có gọi là không có hiểu những cái giáo nghĩa đó, chỉ niệm Phật thôi, thì cũng chắc chắn vãng sinh, nhưng mà cao cấp lắm là cũng phương tiện hữu dư rồi. Rồi nó lên nó cũng phải nỗ lực tu hành, rồi lên nó cũng phải nỗ lực tu hành thôi. Thành ra vì vậy tịnh độ thật sự ra nếu mà suy xét cho kỹ nó thì tịnh độ có nhiều loại lắm, tức là gọi là thai tịnh, tức là thiên thai tịnh độ, mật tịnh tức là mật tông tịnh độ, rồi thiền tịnh tức là thiền tông tịnh độ, và rồi tịnh tịnh tức là thuần tịnh, và rồi tạp tịnh là chúng ta. Đó là tên cái phái cuối cùng mà đông nhất. Đó là nếu mà mình có cái thời gian thì cứ từ từ thì mình cũng sẽ, đầu tiên thì có thể gọi là mình tìm hiểu một cách khái quát và đại lược, rồi sau đó thì mới từ từ nó đi tiến sâu vào trong chi tiết để mà phân biệt những cái nghĩa của tịnh đó. Và rồi càng phân biệt thì đương nhiên nghĩa của tịnh, của tất cả những tịnh nó đều có khác nhau, nhưng nếu mà dùng cái yếu chỉ của Đại Thừa Vô Lượng nghĩa, tức là của Nhất Thừa, thì tụ chung lại nó cũng một nghĩa. Thoạt tiên thì thấy khác, nhưng mà đến cứu cánh thì lại đồng, không có một mảy may gì sai khác hết, thì giống y nhau. Nguyện đem công